chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 3 vừa qua, sự kiện ASEAN Breakfast được tổ chức tại New South Wales, nơi các sinh viên quốc tế được mời đến để chia sẻ những ý tưởng kinh doanh với những cố vấn từ các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm các đại diện đến từ Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN, trong đó có Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Noel Blair cũng có mặt tại ASEAN Breakfast để khuyến khích các sinh viên quốc tế phát triển ý tưởng kinh doanh và kỹ năng của mình. Nổi bật tại sự kiện này là buổi ra mắt Paxi, một doanh nghiệp trẻ của những con người cũng rất trẻ. Họ là những sinh viên đến từ Đại học Macquarie Sydney, trong đó có 3 du học sinh Việt Nam. Paxi cung cấp 4 gói sản phẩm, gói Sleep Bag bao gồm gối mền ra giường, gói Cook Bag đi kèm với gói Eat Bag, bao gồm những vật dụng nhà bếp như nồi chảo, chén bát, muỗng nĩa, dụng cụ nấu bếp và cuối cùng là gói cleaning bag, là những thứ dùng để vệ sinh trong gia đình. Với tổng chi phí tối đa khoảng 400 đô, một bạn sinh viên đã có đầy đủ mọi vật dụng căn bản trong nhà cho những ngày đầu tại Úc. Paxi được hình thành thông qua sự trợ giúp của chương trình Global Scope, một chương trình của chính phủ New South Wales, cung cấp những hỗ trợ cho các dự án kinh doanh và trải nghiệm cho sinh viên quốc tế. Bạn du học sinh thân mến, mỗi người chúng ta khi tốt nghiệp và bắt đầu vào hành trình tìm việc, hẳn đôi khi cũng tự hỏi liệu công việc đó có phù hợp với tính cách của mình hay không. Trước tiên, mời quý vị thính giả cùng nghe qua lời chia sẻ của bạn nữ tên Duy, tốt nghiệp ngành truyền thông chuyên nghiệp ở một trường đại học quốc tế nổi tiếng. Bạn Duy đã trăn trở khá nhiều với công việc đầu tiên sau khi ra trường. Trong quá trình khám phá bản thân, thì Duy đã dần nhận ra tính cách có tầm ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của một người ra sao, và điều đó đã thôi thúc bạn tìm kiếm một công việc thực sự phù hợp với tính cách và năng lực của bạn ấy.
Thì mình là cựu sinh viên của Đại học RMIT Việt Nam, và mình đã tốt nghiệp chương trình cử nhân truyền thông chuyên nghiệp sau 3 năm rưỡi học tại RMIT. Về cái định hướng công việc của mình á, thì mình nghĩ là nó thay đổi theo thời gian. Là khi vừa bước chân vào Đại học RMIT thì khi đó thì mình rất là đam mê nghề báo chí, nên là mình rất thích những cái môn mà liên quan đến lĩnh vực PR, Public Relations á. Tại vì học những môn đó thì mình phải viết lách rất là nhiều, và mình nghĩ là nó sẽ hỗ trợ cho mình trong việc sau này của mình á, là làm báo chí. Tuy nhiên sau một thời gian dài học và đến khi gần ra trường á, có dịp tiếp xúc thực tế với các anh chị làm báo, tại vì nhà trường thì cũng hay có những cái chương trình mà giúp networking và liên kết với các doanh nghiệp bên ngoài. Lúc đó mình nhận ra là có vẻ làm báo, và đặc biệt là làm báo chí tại Việt Nam thì không có phù hợp với mình. Tại vì mình thì thật sự là mình phải có cảm hứng và mình phải có nhiệt huyết thì mình mới viết được. Còn thực tế cho thấy thì có vẻ suy nghĩ của mình lúc đó thì nó còn hơi trẻ con, nó không có thực tế so với cái ngành công nghiệp báo chí hiện tại. Do đó là khi chuẩn bị tốt nghiệp á, vào cái đợt thực tập, thì khi đó là mình chọn theo một cái công ty event. Thì xuyên suốt cái thời gian làm thực tập tại công ty event đó thì mình làm cái vị trí là viết content cho những cái event mà bên khách hàng đưa cho công ty. Và bên cạnh đó thì khi vào cái ngày mà chạy event thì mình cũng hỗ trợ support luôn các anh chị trong cái việc là các khâu chuẩn bị hoặc các khâu tổ chức. Xuyên suốt cái khoảng thời gian 3 tháng mình thực tập tại công ty này thì nó cũng đã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc là giúp mình làm quen với các kỹ năng về event management hoặc là logistics nè. Thì sau một vài cái project mà mình làm với công ty event trong 3 tháng thực tập đó, có lẽ là cái cá tính của mình nó cũng hơi lạ. Giống như là mình làm một công việc gì đó, mình phải cảm thấy thật sự là nó meaningful, vừa giúp ích cho bản thân mình và vừa giúp ích cho người khác. Đối với cái công việc thực tập này thì mình lại cảm thấy là nó giống như là giúp họ làm những cái gì mà họ không có thời gian để làm, chứ không phải là mình là người có thể hỗ trợ cho họ về mặt ý tưởng hoặc là về mặt đem đến những cái mới lạ cho cái chương trình của họ, giúp cho nó được nổi bật hơn. Từ những cái việc nhỏ như vậy mình nhận ra là mình không có thể phù hợp để làm những cái việc mà quá business oriented. Có vẻ mình thích làm những cái công việc gì đó nó có ý nghĩa và nó giúp cho mình cảm thấy là mình được cống hiến nhiều hơn. Do đó là sau khi kết thúc 3 cái tháng thực tập tại công ty, Dan McPherson cho mình được ở lại và làm vị trí chính thức. Nhưng mà mình đã từ chối tại vì mình nghĩ là có lẽ ở đây mình không cống hiến được nhiều. Và cơ duyên tiếp theo, cái công việc chính thức của mình sau khi mình kết thúc cái kỳ thực tập, mình đã theo đuổi công việc đó đến đây là đã gần 6 năm. Và hiện tại thì mình đang làm việc cho lĩnh vực giáo dục. Hiện tại thì mình đang công tác tại một trường đại học ở Việt Nam mà có tổ chức các chương trình liên kết với các trường ở nước ngoài để giúp các bạn sinh viên không có đủ khả năng để đi du học á, thì các bạn có thể học tại Việt Nam và vẫn được học với các giáo sư từ nước ngoài về dạy, khung chương trình cũng của nước ngoài và cuối cùng là cũng nhận bằng từ cái trường ở nước ngoài giống như là một dạng du học tại chỗ vậy á. Thì công việc này nó cũng khá đúng với cái chuyên ngành mình đã học là truyền thông, tại mình làm việc với đối tác rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì mình cũng được đón tiếp và học hỏi rất nhiều từ các giáo sư nước ngoài về. Thì gần 6 năm qua thì cho đến nay thì mình có thể nói là mình vẫn rất enjoy cái công việc này. Cái lý do là mình enjoy á, mình nghĩ là vì nó phù hợp với cá tính của mình. Mình nghĩ là để chọn nghề thì cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định được cá tính của mình như thế nào. Mình thích cái gì, mình không thích cái gì. Và từ đó thì mình mới xác định được là cái hướng đi mình nên chọn như thế nào để nó lâu dài, nó làm mình happy khi mình đi làm mỗi ngày và nó sẽ bớt cái cảm giác là ồ, công việc này thật sự thì cũng được đó nhưng mà không thích lắm. Mình nghĩ là mình đã có quyết định đúng khi mà lựa chọn một công việc mà nó giúp cho mình cảm thấy mình làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Cho dù có khó khăn hay là có bị overload thì mình vẫn cảm thấy là công việc này xứng đáng để mình cống hiến. Thì cái đó là chia sẻ về bản thân mình. Theo mình thì cá tính nó ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn nghề nghiệp và các bạn trẻ phải suy nghĩ về cái việc đó từ rất là sớm. Nếu không thì đợi đến ngay đến cái lúc mà mình bị cái áp lực là ồ, bây giờ mình ra trường rồi, mình phải tìm được công việc thích hợp. Chứ để không là ba mẹ sẽ nghĩ là hay là bạn bè sẽ chê mình là một đứa không biết lo cho tương lai hay là một đứa trước giờ là chỉ làm theo sự sắp đặt hay là không có tự quyết định cho bản thân mình được. Thì khi đó thì mình có thể là mình sẽ dễ quyết định sai lầm.
Vâng, bản thân chúng ta bao giờ cũng có những điểm mạnh và điểm yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn ra hết những điểm đó. Để lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, cần khám phá bản thân để có lựa chọn phù hợp. Tính cách là cách thức suy nghĩ, hành vi của con người trong các mối quan hệ xã hội với bản thân. Tính cách bị chi phối bởi ba yếu tố chủ yếu sau đây. Thứ nhất là di truyền. Di truyền giữ một phần quan trọng trong việc xác định tính cách của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nếu tính cách được hình thành hoàn toàn do di truyền, thì nó sẽ không thay đổi từ khi mới sinh ra. Trên thực tế, tính cách còn chịu tác động bởi những yếu tố khác liên quan đến môi trường và ngữ cảnh. Thứ hai là môi trường. Những yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng và góp phần hình thành nên tính cách của mỗi cá nhân. Đó là nền văn hóa mà mỗi cá nhân sống, lớn lên, cũng như các chuẩn mực gia đình, bạn bè, cộng đồng và những yếu tố ảnh hưởng khác mà chúng ta trải qua. Yếu tố thứ ba chính là yếu tố ngữ cảnh. Tính cách con người cho dù có ổn định nhưng vẫn thay đổi theo các tình huống khác nhau. Ví dụ như khi cá nhân tham gia vào một hoạt động có tính công việc nghiêm túc và khi cá nhân tham gia vào một hoạt động mang tính giải trí cao thì hành vi của cá nhân đó có thể trái ngược nhau nhằm phù hợp với từng ngữ cảnh môi trường đặc thù. Do đó, một số bài trắc nghiệm tính cách bản thân đã ra đời nhằm giúp chúng ta khám phá bản thân cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Một số trắc nghiệm còn được công ty tổ chức tin tưởng và sử dụng nhằm phát hiện những nhân tố phù hợp với văn hóa và môi trường làm việc của họ. Vậy thì tại sao người ta lại làm trắc nghiệm tính cách? Mỗi nghề nghiệp đều có những yêu cầu về các tính cách nhất định. Ví dụ như làm công việc liên quan đến phục vụ khách hàng thì bạn phải có tính kiên nhẫn, khả năng thấu hiểu người khác. Làm công việc về kế toán thì bạn phải mạnh về số liệu, vân vân. Nếu như công việc bạn đang làm không phù hợp với tính cách của bản thân thì bạn sẽ khó thành công và thậm chí gặp những cản trở về tâm lý khi thực hiện chúng. Nhiều người chuyển việc nhiều lần và điều này làm lãng phí thời gian sức lực của các bạn. Thứ hai là để tìm sự đánh giá khách quan. Một số bạn nghĩ rằng chẳng ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Nhưng thực tế, chúng ta thường ít khi nhận thức được toàn diện về mình và đôi khi chúng ta thường hay có khuynh hướng tự đánh giá mình dựa trên những thứ mình muốn, chứ không phải dựa trên những gì mình đang sống và đang làm. Chính điều này đã làm cho kết quả bị sai lệch, ảnh hưởng đến rất nhiều về việc định hướng của chúng ta. Thông thường, chúng ta cũng có thể nhận diện dần ra tính cách của mình thông qua một số kênh, chẳng hạn như để ý lời khen hay chê của người khác đối với mình. Dĩ nhiên là những lời khen chê đó chưa hẳn đã đúng, bởi vì đôi khi có người khen bạn quá lên hoặc có người chê bạn lại quá cường điệu. Điều này có một số phương pháp trắc nghiệm tính cách phổ biến đã được áp dụng. Thứ nhất là bài trắc nghiệm MBTI. Hệ thống trắc nghiệm tính cách MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, được phát triển gần 60 năm trước đây bởi Catherine Cook Briggs và con gái của bà là Isabel Briggs Myers. Cùng với sự hợp tác đắc lực của nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ, Carl Jung, MBTI ban đầu được tạo dựng để mọi người có thể đưa ra những quyết định lựa chọn nghề nghiệp thông minh và giúp đỡ mọi người hiểu được sự khác biệt của các dạng tính cách thông thường. Sau nhiều năm được nghiên cứu và phát triển thêm, MBTI được xem là công cụ phân loại tính cách chính xác nhất và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Một bài trắc nghiệm khác đó chính là DISC. DISC là bài trắc nghiệm qua đó để người phỏng vấn nhận biết được phong cách làm việc của một cá nhân. Lý thuyết DISC đã được bắt đầu phát triển từ năm 1928 khi tiến sĩ William Marston mô tả về lý thuyết này trong cuốn Emotions of Normal People, tạm dịch là Cảm xúc của người thường. Tùy theo nhóm tính cách mà các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn có phù hợp với vị trí hiện tại hay không. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý những khuyến cáo khi làm bất cứ bài trắc nghiệm tính cách nào. Bởi vì những câu trắc nghiệm tâm lý phụ thuộc khá nhiều vào tâm trạng hiện tại của bạn. Nếu bạn đang quá vui, buồn, căng thẳng, phấn khích hay đang trong quá trình thay đổi tính cách thì không nên làm. Phải trung thực và suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, không nên chọn theo lý tưởng hay vì tác động của mọi người xung quanh. Tính cách khó thay đổi, nhưng nếu quyết tâm bạn vẫn có thể cải thiện được. Vì vậy hãy trung thực nhất khi có thể để biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Nếu có thời gian thì sau vài ngày, bạn nên làm lại bài trắc nghiệm một lần để có kết quả chính xác nhất. Nên sao chép bài trắc nghiệm ra giấy và tự làm, sau đó cùng thảo luận với những cá nhân thân thiết với bạn, những người có sự chia sẻ, thấu hiểu về bạn nhiều trong từng tiêu chí. Tuy nhiên, quyết định và lựa chọn của bạn vẫn là cuối cùng. Hiểu được bản thân càng chi tiết và có đánh giá khách quan sẽ cho bạn những nhận định chính xác để định hướng tương lai lâu dài. Nó giúp bạn giới hạn phạm vi tìm kiếm, bạn sẽ tìm ra được những điểm mạnh của bản thân, bạn có thể tìm được môi trường làm việc tốt nhất cho mình. Không có nhóm tính cách đúng hay là sai, hãy trân trọng tính cách của mình đang sở hữu và đừng cố ép mình theo một tính cách nào đó không phải bản thân mình. Những bài trắc nghiệm tính cách chỉ được thiết kế nhằm giúp cho bạn khám phá sự khác nhau của mỗi người, cũng như nhận thức về bản thân mình và phản ứng của mình đối với thế giới quan xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội trong tuần này Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý vị thính giả là lễ hội rượu và ẩm thực Melbourne, tổ chức từ ngày 16 đến 25 tháng 3 dọc các địa điểm Melbourne. Lễ hội rượu và ẩm thực diễn ra trong 10 ngày với các sự kiện thú vị. Ngoài ra, các bạn và quý vị còn có nhiều trải nghiệm miễn phí dọc theo bờ sông Yarra, bao gồm các khu chợ, các khu vườn và các nhà sản xuất rượu địa phương. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.